Phật, ta niệm Phật cầu gia viên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
xin mời đại chúng ngồi. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng nhau học tập thì cái đề tài là niệm phó phả mẫn triển y quần tàn. Pháp môn niệm Phật là đơn giản và ổn định. Nói đơn giản và ổn định thì mình hiểu ngay cái chuyện rất là phổ biến, phổ cập cho mọi tầng lớp. Người buôn bán ngoài chợ cũng có thể khởi câu A Di Đà Phật. Người văn phòng cũng có thể khởi câu A Di Đà Phật. Thậm chí người làm những việc nặng nhọc như thợ nề, thợ xây thì vẫn có thể niệm một câu A Di Đà Phật được. Pháp Phật thì có rất nhiều pháp môn, không chỉ là một pháp môn. Trong kinh nói có 84.000 pháp môn. Cái con số đó không phải là con số tròn, mà nó con số nhiều để phù hợp với tất cả các căn tánh để mà thực hiện sự tu hành, làm sao để tâm được định. Thì pháp tu, pháp nào mà tâm được định thì đó là pháp thực thắng. Nhưng mà ngày nay có những người mới phát minh ra được hay mới tiếp cận được thì họ cho rằng đó là pháp thù thắng. Và ngược lại, đổ hết tất cả, bác bỏ tất cả mà trước đây bao nhiêu người người ta đã làm. Thí dụ như mẹ của Hòa Thượng Thiện Hoa, khi bà lâm chung là bà tự tại lâm chung, tự tại vãng sanh. Là những người của mình, những người Việt Nam mình, chứ không nói đâu xa. Và cái mộ của bà cụ mà cái lúc mà những năm sau này đấy, nó đặc biệt là lúc nào nó cũng rung lên, nó vung đất cao lên. Thì đó là một minh chứng. Mình không có dùng cái minh chứng ở người nước ngoài nào cả. Và gần đây nhất cái ông cụ nhà thầy đấy, mình không dám nói ông giận sanh, nhưng từ lúc ông nằm bệnh đến giờ lúc nào cũng đề khởi câu A Di Đà Phật. Và đặc biệt không bao giờ có một lần nào mà thối tâm. Chẳng hạn như có nhiều người bệnh đó, bệnh muốn chết, đau muốn chết mà niệm cái gì, ông không hề có. Lúc nào mà ngủ, lúc nào nằm mê rồi thức dậy nói, ba ơi ba ngủ rồi, giờ niệm Phật cái ba. Một cách kiên định, kiên định. Các quý đệ cũng đã nhìn thấy mà. À, nó đã hôm mà vô nói chuyện với Trường Sơn Hồng cũng đã ghé thăm ông. Ông chào rất lịch sự, nằm mê chứ mà mở mắt thấy người lạ là mặt chào rất lịch sự. Mà muốn được cái tâm kiên định như vậy thì các vị biết ông đã hơn 30 năm hành tu hành. Rõ ràng là mình này phải có công phu hết. Mà cả một đời như thế nào, lão thật, thành thật, không biết gạt ai. Các đồng tu ở thành phố Hồ Chí Minh và các đồng tu ở Hà Nội cũng đã dòm nhìn thấy ông rất là chân thành, gần như bà con ai cũng mến thương. thì mình thấy rõ ràng một người tu hành là cả một quá trình dài, và tâm hồn của người đó lão thật, thành thật hay không mới có được cái kết quả như vậy, chứ đâu có dễ đâu. Họ niệm Phật bao trăm, cả một đời ông cứ niệm Phật, ông tu như ở chùa vậy. Sáng thì công phu sáng, trưa thì dọn lên cơm lên cúng Phật, chiều thì thí thực cô hồn, tối thì tụng kinh A Di Đà rồi niệm Phật. Thành pháp như vậy, tính nguyện sâu dày như vậy, nó mới ra pháp, chứ đâu mà niệm mà mới niệm vài năm cái là nghe cái pháp khác chạy theo, rồi nghe cái thái pháp khác cũng chạy theo. Mình thấy tịnh độ mấy năm nay thấy như thế nào? Bởi nói đến đây tôi mới nhớ đến Hòa Thượng nói một câu: bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Thật sự không đơn giản tí nào. Tôi thật sự rất là bàng hoàng cho những người mà họ cho rằng pháp niệm Phật là pháp gọi là pháp giả, làm gì có Tây Phương Cực Lạc, làm gì có Phật A Di Đà. Thiệt nó đau lòng ơn là đau lòng. Thế bây giờ mình có pháp thúc, mình có pháp hay, pháp thù thắng, thì mình cứ tu thử đi, xem cô mình đến đâu. Pháp Phật thì pháp thiền, thiền thoại đầu, Như Lai thiền, mật tông, mà trong mật tông thì rất nhiều tông phái khác nhau, rồi Duy Thức tông, Pháp Hoa tông, đâu thể mình nói mình tu cái pháp này là mình lại bài bác cái pháp khác. Trong khi người niệm Phật có vô số những người niệm Phật. Bây giờ mình nói không cần tu chứng, cũng không cần về Tây Phương Cực Lạc gì hết, mà gặp nhau cứ A Di Đà Phật. Mình làm gì đó mà có vẻ như không tốt, mình thấy người ta có vẻ không tốt, mình A Di Đà Phật. Một cái danh hiệu mà nó làm nó một cái thánh hiệu mà nó làm cho người ta tâm người ta mềm xuống, một cái thánh hiệu mà làm cho cái tâm người ta nó phản tỉnh, nó quay đầu, vậy thì không tốt sao? Cho nên tôi nhiều lúc tôi nói thế này: nếu như thế gian này mà không có câu A Di Đà Phật thì không biết chúng sanh tâm họ sẽ ra sao. Gọi là gì? Vô sở thất tùng, không có chỗ nương về, không có chỗ nương về. Cái chỗ nương về của mình là gì? Có nghĩa là trong nội tâm mình còn có chỗ để nương tựa. Niệm Phật có nghĩa là buông tất cả các vạn niệm, vô số niệm ở trong tâm mình trở về một niệm. Rồi cuối cùng khi một niệm đó nó thuần thục rồi, không niệm mà nó vẫn đề khởi, đó là cái trạng thái nhất tâm, cái trạng thái gọi là mà niệm Phật thành khối. Mà ngày nay xem tôi được mấy người khó quá niệm không được, cho nên rồi phải tìm cái pháp khác. Mà tìm cái pháp khác rồi lại trở lại đánh độ. Chi vậy? Rồi bây giờ mình họ nói rằng không có, làm sao không có được? Chả lẽ người ta bị lừa đến cả ngàn năm, hơn một ngàn năm làm sao? Chỉ có chúng sanh thời nay mới có đủ trình độ phát hiện ra là bị lừa. Vậy thì tổ Huệ Diệm và 13 vị tổ, và cái tổ vị tổ gần nhất mà người có thật đó chính là tổ Ấn Quang. Cả một đời xem đi, sự hành trì của pháp sư Ấn Quang có lừa không, có phỉnh phờ người khác không, hay là cả một đời hành trì niên mật giới đức nghiêm toàn, cả một đời trên thì cầu Phật đạo, dưới thì quá độ chúng sanh. Còn bản thân Ngài thì cả một đời gần nhất là gọi là thanh đẳng đến mức thấp nhất. Còn ngày nay Hòa Thượng tịnh không? Mình nói trước Hòa Thượng Chí Tịnh đi. Hòa Thượng Chí Tịnh chúng ta cũng cả một đời niệm Phật, Ngài gặp Phật tử đến thăm Ngài, Ngài nói một câu cũng đơn giản: về gắng ăn chay niệm Phật nha, về cố gắng ăn chay niệm Phật. Ủa, ăn chay là xấu sao? Hả, bây giờ mình nghĩ ăn chay xấu sao? Người nước ngoài người ta cũng ăn chay, nó dễ tiêu hóa, nó không xấu, nó không thương hại, thương tổn chúng sanh. Tăng mới có tăng, mới có thể tăng tăng trưởng lòng từ bi, mới tăng trưởng lòng yêu thương của mình được chứ. Vậy thì pháp môn niệm Phật dạy người ta cái gì? Từ bi yêu thương, khuyến khích chúng ta ăn chay, khuyến khích chúng ta phóng sanh. Những cái điều đó xem có gạt ai không? Những điều dạy đó có xem có sai làm gì không? Tại sao mình cho rằng đó là pháp pháp không đúng? Rồi bây giờ hòa thượng trí tịnh của mình thấy thiệt đã viên tịch rồi, bây giờ nên hòa thượng trí tịnh không? Hiện nay Ngài vẫn còn cả một đời hành trì niệm Phật. Ngài giảng thiền, Ngài giảng đủ hết, nhưng mà Ngài vẫn niệm Phật. Người ta hỏi Ngài sao Ngài giảng thiền hay đến như vậy mà Ngài không tu thiền, Ngài tu tịnh? Ngài nói tôi giảng thiền là để cho những người có căn tánh tu thiền mà ta nghe. Còn căn tánh của tôi là chỉ phù hợp với niệm Phật, có nghĩa là không có chống trái. Hiện nay thầy đang cho dịch cái bộ điểm hòa thượng giảng niệm Ma Nguyễn Kinh, cái khiêm đức, cái khiêm đức của Đức Mẹ Maria và cái sự nhẫn nhục chịu đựng của Chúa Giêsu. Ngài nhận ra được cái chỗ tương đồng giữa Phật pháp, Phật giáo và Thiên Chúa. Cái nhìn của các bậc gọi là sáng tạo của tôn giáo, mình làm gọi gì đây, là những bậc bề trên của những tôn giáo đều có cái sự tương đồng với nhau. Cho nên Hòa Thượng nói rõ ràng thế gian này chỉ có một vị chánh thật. Cũng giống như trong kinh Phổ Môn: ưng đắc Phật thân, đáng hiện Phật thân để độ thì hiện thân Phật để độ, đáng hiện thân Bà La Môn thì hiện thân Bà La Môn. Vậy thì đáng hiện thân Đức Mẹ Maria thì hiện thân Đức Mẹ Maria, đâu có sự chống trái. Tại sao mình nhìn đến cái độ bất độ giữa pháp môn với nhau thôi mà đã có sự chống trái? Trong Đệ Tử Quy có câu gì? Phàm là người đều yêu thương, tất cả đều yêu thương. Vì sao phải yêu thương? Vì cùng một thể mà yêu thương, không có sự khác nhau, cho nên cùng phải yêu thương. Hơn 1000 năm nay Việt Nam chúng ta rất nhiều những người tu tịnh độ cứ âm thầm tu tịnh độ, nhưng ngày nay người mới phát hiện được một pháp, mà đó là họ phát hiện thôi chứ thật ra nó rất lâu rồi, lâu vô số rồi. Các nước như là Thái Lan, Miến Điện, Myanmar, Tức Lan lành họ tu theo cái phái tiền thừa. Còn cái pháp, những cái nước tu về Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam chúng ta, tiểu thừa hay đại thừa cũng đã là một thể, không có sự bài xích. Mà nếu có sự bài xích lẫn nhau thì vậy thì sai rồi. Rất nhiều người nhờ cái pháp niệm Phật mà có chỗ nương về, nhất là những người sắp lâm chung. Tôi thấy ông cụ nhà tôi mới đây mới đây, thật sự cảm ơn ông là ông đã thể hiện. Nằm đó mà không hề than một tiếng rằng ba đau quá, không có, không có than tiếng nào. Nhiều lúc mình cứ hỏi hoài ông ba ơi, mà có đau chỗ nào không ba? Không. Hồi nãy tôi xem là cái đĩa mà tăng lễ, thấy lúc mà nó lấy cái cảnh lúc ông đứng ngoài, ông lúc ông ăn, ông cười cực đẹp. Nếu mà có người mà trong tâm đầy những phiền muộn, những tức, những những ý niệm mà hoài niệm về cái nỗi bệnh khổ của mình, rồi đấy mình sẽ sắp chết, mình sẽ sắp xa của cuộc đời này, thì làm gì có được cái khuôn mặt và nụ cười đó. Phải là một con người với tâm hồn thanh thản, một trong một cái có một sự chuẩn bị tiếp nhận và chuẩn bị cho một sự ra đi đã chu đáo, cho nên nụ cười cực kỳ hoan nghênh. Cái hôm mình nói chuyện ở trường mầm non Sen Hồng đó là gần đây nhất. Đó, hôm đó mọi người vô ông còn niệm Phật với mọi với các thầy các vị này mà dầm, ông còn chào họ vui về, ông còn lúc đó đàn ngành lúc đó là ngủ nhiều hơn thức rồi đấy, nhưng mà thức về thấy người lạ là nhún lên chào một cách lịch sự, mặt mày tươi tắn, gần như là không có bệnh khổ, không có đau gì hết. Đó là thể hiện cho người niệm Phật đó. Những người niệm Phật như vậy, mình làm sao mình gọi là mình chối cãi sự thật, cái thành quả của họ được. Còn như bản thân tôi này, đã bao nhiêu năm bệnh khổ cũng tự chết, nhưng mà cũng chỉ niệm Phật lại Phật rồi nó cũng qua được. Thật ra là gì? Do mình ngày trước mình đã sử dụng, mình đã làm việc nó vô tổ chức. Mình ngồi mình xuyên dịch đến một ngày đến 12 tiếng đồng hồ, có khi đến 14 tiếng đồng hồ. Cho nên nó thương tổn đến hết tất cả các hệ thần kinh. Bây giờ không sử dụng vi tính được. Trả lời mail không cũng, trả lời mail cũng chút xíu rồi đã đau. Cho nên là tôi kính khuyên những người nào có pháp tu mới, có được sự an lạc, thì hãy tu đi, có thành quả đi rồi người ta sẽ theo mình. Còn những người đã có pháp niệm Phật, để người ta niệm Phật, đừng làm cho tâm người ta bất an, người ta không có chỗ nương về, tội nghiệp của người ta. Trong kinh của câu thà làm động nước chân sâu hơn động tâm người tu niệm. Thật ra người niệm Phật cũng tốt mà. Tự nhiên bây giờ kêu họ bảo họ rủ bỏ đi Phật A Di Đà cho anh em thế này, bỏ đi đừng có thờ nước ống đất, thì tội quá. Như hôm trước mà tôi dẫn chứng kinh Quan Âm, thời gian dịch kinh Quan Âm, cảnh giới Quan Âm mình không hiểu được, mà không dám nói là sao Phật nói nghe khó hiểu gì, không dám nói, tại biết mình đó cái trí tuệ của mình thấp kém, cho nên mình không dám bình luận lại Phật. Đức Phật nói ở trong thế giới có những hạt vi trần, trong những hạt vi trần lại có cả một thế giới. Trời ơi, mình lấy vi trần lên nghĩ sao trong cái vi trần này mình có thế giới. Ai mà cảnh giới đó, bây giờ người ta cũng nói rằng Quan Âm là ma nói chứ không phải Phật đâu. Cảnh giới Kinh Lăng Nghiêm là ma nói chứ không phải Phật nói. Ôi giời ơi, tại sao họ dám mà bình luận như vậy? Trong khi gần đây dịch cái đĩa mà Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ, thì cái ông Anh Hoa, tổng thống, phó tổng thống Anh Hoa, ông mới đưa một cái chiếc phi thuyền ra ngoài vũ trụ có 8 vạn dặm thôi. Thì cái phi thuyền ngoài 8 vạn dặm nó chụp về trái đất. Trái đất mình vào bằng đầu muốn đổ. Ngay lúc đó tôi hiểu liền. Ồ, thì ra là Phật dùng cái Phật nhãn để nhìn vào thiên hà. Thì vô số những trái đất, những cái quả cầu, những cái gì sao đó, nó nhỏ, nó đi. Mới có 8 dặm dặm mà trái đất mình bằng cái hạt đầu đũa. Ông chỉ lên thôi, các bạn biết không, cái điểm xanh đó là quả đất của chúng ta. Có chút xíu rồi mà diễn ra biết bao nhiêu buồn vui thương ghét tan tóc. Bây giờ mình mới có 8 dặm dặm nha, nếu mà nó ra 16 dặm dặm thì sao? Nó xa hơn 16 dặm dặm thì sao? Thì nó không phải là đầu đũa nữa, mà nó là hạt bụi trong hạt bụi. Vậy thì có phải là trong hạt bụi của thế giới không? Mà nếu không phải là 16 dặm dặm mà là 30 dặm dặm thì sao? Vậy tôi nói với Hòa Thượng nói câu này tôi rất là tuyệt vời. Hòa Thượng nói: nếu con ma nào mà nó nói được cái cảnh giới đó thì con ma nó cũng là Phật. Con ma nào mà nói được cảnh giới mà bất cứ nghi đó thì nó cũng là Phật. Chứ con ma này không đơn giản để mà nói được cảnh giới. Vậy thì cái pháp tịnh độ nó thù thắng bao nhiêu năm nay, bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu tổ sư tu hành, cả một kho tàng gì tịnh độ. Tịnh độ còn tập biết bao nhiêu rồi nè, 22 cuốn chữ Hán to. Người ta khổ công mà đi gạt thiên hạ đến mức độ như mức độ đó là. Mà nếu 22 tập đó mà đem dịch cho thành tiếng Việt mình thì nó chắc cũng phải là 66 tập tịnh độ tập tập ở này 22 quyển trời hơn. Người ta cảnh quá, người ta đi gạt chúng sanh mà đến đó mà gạt dài lâu đến mức độ đó. Còn nói không phát hiện ra được sự sai lầm thì Hòa Thượng năm nay gần hơn 60 năm rồi mà cả một đời tin chỉ tin tịnh độ, chỉ niệm Phật mà thôi. Thôi thì ai nói phải nói vậy, nói đúng nói sai thì cả một đời tôi cũng chỉ niệm Phật. Phải như ngài Lý Minh Nam nói thôi: xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Câu này 10 năm trước tôi đã nói và đến ngày hôm nay cũng nói câu này, và đến lúc đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ sẽ nói câu này. Thật ra có gì, có cái gì sai đâu. Niệm Phật thì không niệm tiền, không niệm danh, không niệm lợi, không niệm ăn, không niệm uống, niệm ngủ. Mà khổ nổi trong thời gian niệm Phật có chuyên tâm niệm Phật hay không, hay là niệm Phật miệng thì niệm đó nhưng mà cái đầu óc nó toan tính đủ điều. Cho nên cái niệm Phật là một thiền định chứ không phải đơn giản đâu. Thử đi, ngồi đó mà cái bình cái miệng niệm chút xíu nó tán loạn chơi rồi. Hòa Thượng nói ở trong tất cả các pháp trì danh niệm Phật rất dễ dàng, rất ổn định, rất viên đúng, viên mãn và đúng siêu, nên gọi là viên đúng. Không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trên kinh một lần, hai lần và ba lần khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong Đại Tạng Kinh, thầy Phước Cẩn là trụ trì tổ đình Phước Hậu, thầy có bản tập là Tinh Tịnh Độ, đã điều tra sưu tập ra trong Đại Tạng Kinh có 200 bộ kinh nói về tịnh độ. Vậy người ta lừa dài quá, thiên hạ cho rằng tịnh độ là do nước ngoài nó lừa, mà lừa gì mà dai. 1000 năm trước, hơn 1000 năm trước, trong Đại Tạng Kinh đã có tới 200 bộ kinh nói gì nhất về tịnh độ. Họ nghĩ sao mà họ nói rằng làm gì khó? Họ nghĩ sao mà họ dám nói như vậy? Cho nên tôi nói đây là tôi chẳng phải bài bác ai, đau lòng mà nói thôi. Bởi giờ nãy tôi nói nếu ai tìm được pháp tốt, xin đảnh lễ các vị hãy tu đi để thành Phật, tu đi để thành Bồ Tát, để mà lợi ích được chúng sanh. Còn những chúng sanh thấp kém người ta biết niệm Phật thôi thì hãy để cho người ta niệm Phật. Hòa Thượng nói Thích Ca Mâu Ni Phật từ 1 lần, 2 lần, 3 lần khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cho đến 10 phương 3 đời tất cả chư Phật Bồ Tát không có một vị nào mà không khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có thể thấy được cái pháp môn này là một pháp môn thù thắng. Người ta không tin có A Di Đà, không tin có Quan Âm, nhưng tin có Phổ Hiền. Nhưng mà trong Phật Phổ Hiền, ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phổ Hiền cuối cùng cũng đạo cầu sanh cực lạc, phát 10 đại nguyện cầu sanh cực lạc. Mình thấy bao nhiêu cái kỳ tích về tịnh độ. Việt Nam chúng ta rất nhiều những kỳ tích. À, hôm vừa bên nhà chị Nhung, cái cụ nó sắp lâm chung kỳ trong nhà, cũng quen ở trong làng sớm mà, trong cái khu nhà ở vì cụ mà sắp có giờ yếu rồi, bây giờ sắp sắp mất cái giờ làm sao?
Chị mới, lúc đó tôi ở trong miền Nam, chị mới gọi điện cho Minh Tuệ.
Minh Tuệ nói niệm Phật, lấy vào hình Phật A Di Đà cho cụ cầm, cụ niệm Phật. Vậy mà trong thời gian gấp rút đó mà chạy lấy cái tượng Phật A Di Đà cho cụ cầm, cụ niệm Phật, cái cụ ra đi nhẹ nhàng. Cầm cái tượng Phật A Di Đà mà đưa bảo niệm Phật đi, cụ niệm Phật đi, cụ niệm Phật xong cầm Phật hành Phật ra đi nhẹ nhàng luôn. Trời ơi, sao người ta nói cái phước nó quá lớn luôn. Cái giờ phút mà người ta trước đó không tu không biết, thế mà giờ phút cận kề người ta có được cái phước duyên vậy. Mình không biết mơ mốt được cái phước duyên không? Bị thử nhân ngã, chứ khi mà nhiều quá ư, khi được mất thì làm gì có được cái tâm gì, làm được có được gì cảnh giới đó. Mà lúc đó này thiền đi, giữ tâm an lạc đi, giữ hình thật.
Có một cơ đồng tu đó, có một cụ lớn tuổi đó.
Nói vậy thì bây giờ anh không niệm Phật nữa rồi, mai mốt cụ mà dẫn cụ dẫn sanh thì làm sao? Không có niệm Phật để đưa cụ đi không? Không. Nó làm gì? Tĩnh tâm. Bây giờ chúng ta ngồi xem, quán chiếu xem mình có tĩnh tâm được không? Một câu A Di Đà Phật giữ tâm mình nè, để đừng cho nó phóng lại. Giống như một chiếc thuyền ở trên biển, nó có cái chỗ, cái neo để buộc giữ lại đó. Giữ cái, một cái neo cái, giữ cái thuyền lại đó ha. Mà nó còn giữ không được, cũng chỉ không có cái neo để giữ lại đó, thì làm sao? Ai tu đại pháp thì đó chúc mừng người ta. Còn đây là mình tu gọi là tu gì? Cái pháp gọi là cái pháp ông già bà cả. Người ta hay nói lắm, cái pháp ông già bà cả. Lão ông lão bà chỉ biết, không biết gì hơn ngoài cái biết câu A Di Đà Phật. Những kỳ tích bản sanh ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều. Bây giờ mình, nếu mình dẫn chứng kỳ tích nước ngoài thì người ta nói đó là chuyện nước ngoài, làm gì có trong Việt Nam mình có. Cho nên là tính tâm phải có kiên cố. Cư sĩ Trần Quang Điệp ở cư sĩ Lâm, cái lúc ông làm hội trưởng, sau khi ông bệnh, ông già bệnh năm ông ấy thôi rút lui về, thì một ngày nghe kinh 8 giờ, nghe giảng pháp 8 giờ rồi khi niệm Phật. Vậy mà 2 năm ông viết ở trên tường, ngày 7 tháng 8 viết rất nhiều trên tường, ngày 7 tháng 8 gia đình con cái không biết tại sao mà ông lại viết nhiều ngày 7 tháng 8 cũng thấy, nhưng mà không dám hỏi. Thì đúng ngày 7 tháng 8 ông đi. Vậy thì có phải là ông đã biết trước giờ chết không? Cho nên hôm trước tôi nói với các vị đấy, pháp tu nào cũng thù thắng, nhưng thù thắng ở đối với căn của, phải làm với căn tánh của mọi người. Bởi vì trong kinh Phật đã dạy, y liệu nghĩa bất y liệu nghĩa, trong dạy tứ y pháp, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Trong đó có y liệu nghĩa bất y liệu nghĩa. Liệu nghĩa là gì? Liệu nghĩa là cái pháp đó mà ta hành trì nó phù hợp với căn tánh chúng ta thì nó mới liệu nghĩa. Còn mà ta hành trì mà ta cảm thấy nó chơi vơi, nó không có được cái chỗ mà ăn trú thì đó không phải liệu nghĩa. Cho nên cái pháp niệm Phật của Hòa Thượng nó giản dễ dàng, ổn định và phiên đốn. Thật ra thiền định, nếu mà chúng ta niệm Phật cái trình độ cao đó, thì nó cũng đạt đến được cái chỗ thiền định cao chứ. Giống như pháp sư Cụ Hành đó, nhớ đâu có biết chữ đâu, thế mà niệm Phật giảng sanh tự tại, dùng lửa tam muội đốt thân luôn, đốt cái thân mình tự hỏa thiêu luôn. Cái việc đó gần đây, gần cái đây nhất đó, có dạng cũng lừa người ta à, lừa người ta được sao? Cho nên là rất là khổ. Trước đây xuất hiện cái pháp, một cái gọi là cái cách tu mà là không cần diệt vọng tưởng. ôi hàng khối người tin theo. Niệm Phật mà không cần gì vọng tưởng, mà vọng tưởng là căn bản của sanh tử luân hồi. Mà niệm Phật là không cần gì vọng tưởng thì làm sao mà giảng sanh. Anh niệm Phật không cần giữ giới. Trời đất ơi, giới là rào cản, giới là để cho mình đừng có phạm phải những sai lầm, mà không cần giữ giới vậy thì loạn à. Mà trong khi Phật dạy mình lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, nhưng mà họ cũng tin theo được. Thậm chí mà họ ôm hết tất cả kinh sách Địa Văn Điểu Hòa Thượng đến đến nhà của cái anh Phật tử ở dưới Nam Định, nói ơi tôi có pháp giảng sanh rồi, bây giờ tôi không cần tu cái này, tôi giảng sanh chắc rồi. Đúng là mê muội. Người mà có giảng sanh chắc đi nữa, người ta không có là không tôi giảng sanh chắc rồi. Đâu có cần vậy đâu, phải không? Cho nên tôi hôm trước tôi nói chúng ta bây giờ 70, nghĩa là 99.9% có nguy cơ rơi vào tà kiến. Cho nên chúng ta hết sức cẩn thận. Cái gì mà nó trái nhân quả, trái với pháp tắc, trái với pháp luật thì mình biết đó là sai. Tại vì chính đạo nó không sai những điều đó. Phong tục tập quán lệ làng dân, tức nghe những cái lệ làng, những cái phong tục nhỏ trong làng mình cũng phải tuân thủ. Mà trái những điều đó là cái gì sai? Tà chi tà kiến. Mà dân mà có người mình sao dễ tin quá, rất là dễ tin. Mà trong khi lời dạy chánh đạo nó rõ ràng như thế này thì không ai tin. Mình thấy thánh hiền ở trong nước chúng ta cũng vậy, là nói hay hết là ức lại, rất tuyệt vời. Hôm trước tôi đọc cái bài mà cái gì khoa thư quên. Hôm trước Phúc bạn em xuống đây, à luân lý trong khoa thư, những bài trong đó ức lại cũng dạy nhân quả, dạy cách sống, là đạo đức con người. Làm sao mà sai được? Cuộc sống là khổ rồi, mọi người tìm ra một pháp để tu, mà cái pháp đúng người xưa đã làm, mà ngàn năm qua đã làm, thì làm sao mà sai. Thế mà bây giờ người ta vẫn có thể, người ta đánh đổi không được. Trong một cái vườn hồng, trong một cái vườn hoa, nó có hoa hướng dương, nó có hoa lan, nó có hoa cúc, nó hoa đủ thứ loại hoa, thì nó mới tạo nên một cái nét đẹp được chứ. Nó chả lẽ mình nói thôi tôi chỉ thích hoa hướng dương, chặt hết mấy thứ kia để hướng dương không? Vậy đâu phải, đâu gọi là gì? Đâu gọi là cái vườn hoa nữa. Pháp tu ở thế gian cũng biết bao nhiêu ngành nghề, thì ngành nghề nào nó đặc biệt chỗ là gì? Nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. À, anh làm nghề kỹ nghệ sắc thì anh chuyên nghề kỹ nghệ sắc thì anh xuất sắc. Anh làm nghề giáo thì anh chuyên tâm nghề nhà giáo thì anh xuất sắc, xuất sắc. Thì pháp tu cũng vậy, anh tu mật thì anh chuyên tâm tu mật thì anh cũng xuất sắc. Anh pháp tu thiền thì anh chuyên tâm tu thiền thì anh sẽ đạt tu thánh. Thì pháp tịnh độ cũng vậy, cũng là một pháp chứ. Làm sao mà nói cái pháp bị đưa gạt? Những người niệm Phật 5-7 năm, ôi trời ơi, bấy lâu nay bị sai lầm rồi, bây giờ mới nhận ra. Ôi trời ơi, mình mấy bao nhiêu tuổi, mình học được bao nhiêu, trí tuệ mình được bao nhiêu. Trong khi đó bao nhiêu người xưa, mình nói như tổ Ấn Quang, ta xem cả một đời của ngài tu hành như thế nào, nghiêm túc giới luật, nghiêm cực của nó là khắt khe đối với mình cả một sự hành trì. Cho nên là chỗ này hòa thượng nói trì pháp môn trì danh niệm Phật là dễ làm, ổn định và phiên đối. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật kịch một lần, hai lần, ba lần khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà mười phương chư Phật, chư Bồ Tát cũng khuyên chúng ta tu tịnh độ. Thầy Phước Cẩn là một nhà nho học, mà có thể nói miền Nam là đếm trong đầu năm đầu ngón tay, thầy là một trong những người giỏi nhất. Ngài đã tìm, ngài đã sưu tập cái gọi là cái đưa đề tên là, thầy để tên là Tinh Tịnh Độ, có 200 bộ kinh nhắc đến tịnh độ. Tôi sẽ đem, tôi sẽ lấy cái về, tôi bỏ lấy cái bộ đó để mình đem ra mình in nhiều, mình phổ biến để cho mọi người cùng xem. Nó chẳng lẽ người ta gạt mà ta gạt, người ta gạt trường kỳ đến mức độ gạt tới mấy nghìn năm mà gạt nó mà viết cho tới 200 bộ kinh liên quan tới tịnh độ, quá kỳ công. Hôm nay chủ yếu là khẳng định chúng ta cái niềm tin đối với tịnh độ, để chúng ta như hòa thượng Tịnh Không nói, một đời này quyết chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dĩ nhiên là căn tánh chúng ta không bằng người rồi, người khác thì người ta căn tánh giỏi, người ta có thể tu những cái pháp giỏi, còn chúng ta là, mà bây giờ giá như mà chúng gọi là chúng ta bị lừa rồi, thôi đã lỡ lừa rồi, sanh tử nhiều đời và thiết đời này sanh tử thêm một lần nữa có sao đâu. Cũng giống như ngài Lý Bên Nam nói đó, xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên quần tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tịnh nguyện mà theo. Chê vui gì, sợ im ắng gì. Ai gì là Phật? Vâng.
Xin phép thầy ạ, thầy cho con xin được vài phút để xin được thỉnh giáo ông giáo thầy, vì cái trí tuệ của con cũng rất là kém, sự hiểu biết của con thì ngắn. Tại vì là con thấy thời gian này thì có một số đạo tràng ấy ạ, gọi là bị vong nhập, mà bản thân chính gia đình nhà con thì mỗi một lần dỗ thì con cũng thấy là bị vong nhập vào thím con. Thì con cũng muốn xin được cảnh giáo thầy là bây giờ làm cách nào để tốt cho cái người, tốt cho bạn chính bản thân cái người bị vong nhập, cũng như là cho linh hồn người mất và bản thân người nhà. Và một ý nhỏ thứ hai là con cũng muốn được cảnh giáo thầy là nếu như mà con cũng thấy, nghe thấy là bảo là cái người bị vong nhập ấy ạ, thì lên chùa làm công quả để cho nó tốt hơn đối với cả người bị vong nhập cũng như là vong linh. Và một ý thứ ba con xin được thỉnh giáo thầy là hiện tại là bạn bè con cũng như là một số chị em đồng nghiệp là cũng có lầm lỡ là bỏ thai đấy ạ, bằng nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau. Thế tuy nhiên là bây giờ chị con cũng xin được thỉnh giáo thầy là chị cũng muốn là lập một bát nhang riêng để dành cho thai nhi để thờ cúng, hoặc có thể là thờ cúng với là cái bát nhang với là tổ tiên, thì có được không ạ? Con xin được thầy thầy chỉ bảo là chúng con.
Vâng, cái thế giới này là cái thế giới cộng sinh, mình hiểu cái từ cộng sinh. Ngày xưa mà khi thầy có xem cái đĩa mà người ta trồng táo ấy, một cái cây táo rất là nhiều trái, người ta không có trồng thuốc ở trên, và cái người trồng nó họ dùng cái gọi là không bao giờ xịt cỏ, cái mảng thực vật dưới, cái mặt thực vật trên nó che mặt thực vật dưới, mặt thực vật dưới nó che cái mặt thực vật dưới, và như vậy mà nó cùng sống. Cuối cùng cái đạt cái đám táo nó cháy quằn cây, còn cái tán táo bên kia mà hai bên nha, một cái miếng táo bên đây là cái đây là nơi đây dành cho người, bên kia để bảo là nơi đây dành cho chúng sinh, nó ăn tàn sát. Một trái táo gì nó có mấy chục con riệp mà ăn táo con sâu, còn cái mảng cái lúng bên đây là mơn mởn không có cái gì cả. Thì đó là mình nói cái thực vật nó là một thế giới cộng sinh. Còn bây giờ con người chúng ta có tam bảo nguyên thủ, hay thậm chí có quan gia sư trụ, thật ra họ đến với mình là gì? Họ muốn nương nhờ mình, mình vì làm gì đó để mà giúp họ, thì tại sao mình không dùng tấm yêu thương, tấm bao dung để mà tiếp nhận họ?
Tôi hay dùng cái câu là gì? Thì giống như là như quê miền Tây dùng có cái câu là gì? Sống chung với lũ. Thậm chí cái nhà của thầy đang ở thành phố Hồ Chí Minh, làng xóm nói, thầy ơi, cái nhà của thầy là ổ ma đó. Làng xóm nói mà, cái nhà của thầy ở là ổ ma. Họ dùng cái từ là ổ chứ không phải là một hai người. Nhưng mà đặc biệt khi mình nghe mình biết rồi, mình về mình thương lượng, nói tôi đến đây là tôi chẳng hề biết, mua nhà là người khác mua dùng cho tôi, cho nên tôi muốn rằng, tôi mong rằng các vị hãy cùng ở với tôi. Thế giới của các vị ở, thế giới của tôi ở. Nếu mà khác đạo thì đạo các vị giữ, đạo của tôi giữ. Tại vì tôi nghe nói là cái nhà đó hồi trước là của cái người Hồi giáo người ta ở. Cho nên mình nói gì, mình thương lượng chứ. Còn mình cúng rất là nghiêm túc, cúng 7 ngày bài tiệc lên mà cúng để mà đãi họ, để giống như mình gan mắt với họ. 7 ngày nha, tôi làm nghiêm túc. Thì hai đứa nhỏ bây giờ, hai đứa gái ở nhà, nó không hề thấy gì cả. Nếu mà con ma mà nó đứng nó xả tóc thì chắc nó chạy mất dép rồi. Tôi lo mình cũng hỏi đi, mấy con ở nhà có thấy cái gì không? Không, tụi con không hề thấy gì cả. À, thế mà người khác đến ngủ vào nhà ngủ thì ngay đêm đó họ thấy hiện tượng kỳ lạ này. Người lạ vào là thấy liền, mà mấy đứa nhỏ ở nhà thậm chí rất nhiều đêm có một mình một đứa bé lớn ở nhà thôi mà cũng không hề thấy gì, rất an lành. Vậy thì mình thấy rõ ràng người ta cũng mong nhờ cái sự giúp đỡ của mình, muốn mong nhờ cái sự bao dung yêu thương của mình. Vậy thì mình tìm cách gì đó theo mỗi một cách tôn giáo mà mình đã đề xướng, mình hãy làm cho. Mà đặc biệt là gì? Không dùng cái tâm chống trái, không dùng cái tâm chối bỏ họ. Mình phải bao dung, mình phải tìm cách giúp đỡ họ, mình tìm cái cách gì để giúp đỡ họ làm cho, không phải tốt hơn sao? Còn cái chuyện thai nhi cũng là con của mình, thai nhi cũng là một anh linh gì? Tôi nói là anh linh nhỏ, người lớn thì mới làm mắt nhang, người nhỏ thì không làm mắt nhang được. Người nhỏ mình vẫn làm mắt nhang được, mình dành cho họ sự trân trọng, mình dành cho họ được sự trân trọng để họ có chỗ để mà họ nương tựa. Họ về thì họ có thể nhân kinh tính pháp, họ có thể về để nương tựa với ông bà trong nhà, với người thân trong nhà. À, vậy không tốt sao? Còn hơn để đánh đuổi, xua đuổi người ta thì người ta sẽ tìm cách khác để hại. Thật ra mọi cái đều có nhân duyên với nhau cả. Họ đến với mình là đều có nhân duyên cả. Và chẳng qua là họ chỉ mong mình giúp họ. Thế thôi. Vậy thì mình làm cách gì đó giúp họ, nhất là bằng cái tâm yêu thương, cái tâm bao dung không chối bỏ. Chẳng hạn ngay cái bệnh khổ này, mình thử đi, mình bệnh mình đây mà tôi xin lỗi, xin hãy tôi yêu, xin hãy tha thứ, tôi yêu thương, à tôi xin lỗi cái thân tôi, tại vì tôi không khéo chăm sóc, cho nên tôi để cho các vị bệnh. Tôi xin lỗi nha, hãy tha thứ cho tôi. Mình dùng cách nhẹ nhàng mình xoa tự nhiên cái chỗ đau nó cũng giảm bớt. Còn không dùng cái tâm sân hận, có nhiều người đau đập bịch vô để mà giống như trả thù vậy, thì có phải cái khổ đau đó nó càng lớn hơn. Còn nếu mình dùng cái tâm bao dung, tâm yêu thương, thì cho dù thực vật hay động vật hay tất cả những cái gì xung quanh mình, bằng cái tâm yêu thương, bằng cái tâm bao dung, bằng cái tâm tha thứ, đều có thể hóa giải. Nhưng mà đâu có thể nói rồi phiền phức hóa giải ngay đi, đâu có chuyện đó. Nó phải có thời gian, và nó phải có cái sự thành khẩn, cái lòng chân thành của mình thì nó mới cảm hóa được, nó hóa giải nữa. Hoàn cảnh xung quanh mình cũng vậy, mà Phật nói câu hết sức là rõ ràng: y báo tùy theo chánh báo chuyện. Chánh báo là gì? Chánh báo là tâm mình.
Còn ý báo là gì? Ý báo là hoàn cảnh chung quanh mình. Vậy thì tâm mình thế nào? Tâm mình thuần tịnh, tâm mình thuần thiện, tâm mình đầy sự yêu thương, đầy sự bao dung, đầy sự tha thứ, thì hoàn cảnh chung quanh mình cũng biến, nó hiện biến hiện cho tâm mình cũng yêu thương, cũng bao dung, cũng tha thứ, không có sự chống trái. Mà còn có sự chống trái có nghĩa là nội tâm của mình chưa ổn. Nói ra như vậy mà. Người ta khoa học người ta còn nghiên cứu được nước, mà với cái tâm mà sân hận thì nó lại hiện ra những sự sân hận. Mà nếu mà tâm yêu thương, tâm bao dung mà nói với nó một lời yêu thương thì nó cũng kết tinh những như hiện sự yêu thương. Vậy thì rõ ràng như lời Phật dạy, nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều do tâm mình tạo ra. Nhưng mà chúng ta thì không, toàn là mà muốn chối bỏ. Cái gì phiền là muốn chối bỏ, mà không biết rằng cái phiền đó do mình tạo. Mà mình tạo rồi mình phải nhận lấy chứ. Chẳng hạn như phá thai đó, là mình phát mình tạo. Vậy thì mình phải nhận lấy. Khi mà mình nhận lấy, mình tiếp cận, nhận đến tâm chân thành, tâm hết sức là bao dung, thì tự khắc nó hết thôi, quá nhảy thôi chứ gì đâu. Cho nên rõ ràng là câu Phật nói thứ hai, nhất thiết di tâm tạo, y báo tùy theo chánh đoán chuyện. Tâm mình nó thuần tịnh, thuần thiện, thuần chỉ là yêu thương, chỉ là bao dung, chỉ lần là tha thứ thôi, thì tự nhiên hoàn cảnh chung quanh nó cũng chỉ, nó có đối nghịch đi nữa, nó cũng dần dần cũng chỉ yêu thương, chỉ bao dung và chỉ tha thứ. Ngay những cái mạng thực vật với nhau, mình thấy hôm qua vào đó, nó cũng nói cách nó trồng tiêu đi, kỳ về là kỳ này về quê năm trồng, coi như là không dùng thứ thuốc thực vật. Mà bây giờ nó trái tiêu còn to hơn trái tiêu của người ta, năm nay thu hoạch tới 2 tấn mấy 2 tấn 2 2 tấn 3. Mình tính nghĩ ban đầu chỉ nghĩ là 1 tấn thôi, thu hoạch chưa 1 tấn thôi. Mà không có xịt sâu, không có sàng khoa học. Mà giá như bây giờ mọi người chúng ta thử xài, mà chúng ta đâu có dám. Người ta tin vào khoa học rồi, tin vào những thuốc trừ sâu những ấy rồi. Đây, chú vào đây. Mấy nay chú con về rồi, chú sống, con cảm nhận được từng cái cây cỏ lên. Nó hấp thu, cây cỏ mà nó hấp thu những cái độc tố và sống phát lại những gì? Những cái, giống như nó hấp thu cả cái đấy. Thì cũng vậy, tâm mình vậy. Tâm mình bao dung, mình không có cái sự đối đầu thì tất cả chung quanh mình chắc chắn là không có sự đối đầu. Nhưng mà không có mau được, mình thì muốn mau không mà mau sẽ được, nó phải có cái quá trình, có thời gian để mà hóa giải chứ, đúng không? Rồi hết giờ chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.